Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước các thị trưởng và các thành phố lớn trên thế giới tham dự hội nghị về đề tài nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dấn thân của các thành phố và sự phong phú các dân tộc và hành tinh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về thiên chức linh mục là tìm kiếm và đưa các linh hồn về cùng Thiên Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về lịch sử tiến triển các nguyên tắc giáo huấn xã hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Kathmandu, các giáo hội Kitô tại Nepal kêu gọi chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo, để cho mọi công dân theo và thực hành tôn giáo họ muốn mà không bị áp lực và kỳ thị. Các giáo hội Kitô Nepal đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra các vụ phản đối dự luật cấm cải đạo và phạt nặng hàng giáo sĩ liên quan tới các vụ cải đạo. Thông cáo có đoạn viết, dự luật của Tân Hiến Pháp nói tới việc phạt hàng giáo sĩ vì các vụ cải đạo phải được hủy bỏ. Tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo mình muốn. Tự do tôn giáo cũng có nghĩa là mỗi người có thể thay đổi tôn giáo và không bị trừng phạt vì điều này. Chính luật này chống lại sự tự do tôn giáo. Thông cáo cũng khẳng định rằng đây không phải chỉ là một biện pháp chống lại việc chiêu dụ tín đồ của các Kitô hữu hoạt động hiếu chiến nhất, nhưng cũng có nguy cơ tạo khó khăn cho những Kitô hữu loan báo tin mừng trong sự ôn hòa, tôn trọng quyền tự do lựa chọn của người nghe mà không bắt buộc họ theo đạo. Trong các ngày qua tại Nepal đã có nhiều cuộc biểu tình lớn chống lại dự luật này và đã xảy ra các vụ đụng độ, khiến cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người. Các thành viên Quốc hội lập hiến đã gặp gỡ dân chúng và lắng nghe các ý kiến của dân. Các đảng phái chính trị than phiền vì Nepal đang đánh mất đi tính cách ấn giáo, chiếm 80% tổng số dân. Trong khi đó, các nhóm Kitô thiểu số yêu cầu chính quyền thay đổi luật này. Ông Kamal Thapa, chủ tịch đảng Rashtriya Prajatantra cho biết, có hàng loạt các nghi ngờ đối với dự luật sẽ được trưng cầu dân ý và chính người dân sẽ định đoạt về tính chất đời của nhà nước. Nếu Nepal không phải là một quốc gia ấn giáo thì chính sách duy đời phải được thay thế bằng tự do tôn giáo. Chỉ như thế mọi người mới được tự do, nhưng cho đến nay thì khuynh hướng duy đời cực đoan vẫn chiếm ưu thế. Tại quận Terai ở mạn Nam Nepal, các cộng đoàn tin lành đã bỏ cuộc họp với Ủy ban Hành pháp Quốc hội và đã có các vụ lộn xộn xảy ra. Các đảng phái địa phương âu lo trước hình thái mới của cơ cấu liên bang và hệ thống cai trị của nước này.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuad Tuan đã mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt mọi thù nghịch tại Trung Đông. Đức Thượng phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ những ngày vừa qua. Đức Tổng giám mục Tuan cho biết trong toàn vùng Trung Đông, không có Kitô hữu nào có thể nói mình sống trong thanh bình. Điều kiện sống của người Palestine trong vùng Cisjordania tuy là xấu, nhưng vẫn còn hơn so sánh với các thách đố mà Kitô hữu tại Iraq và Syria đang phải đương đầu, nhất là những người đã phải bỏ nhà cửa ruộng vườn làng mạc vì bạo lực và vì các bách hại từ phía các lực lượng quá khích của nhà nước Hồi giáo. Cần phải chấm dứt các thù nghịch này tại Thánh Địa, cũng như trong toàn vùng Trung Đông. Chúng tôi lên án những người bán khí giới góp phần duy trì chiến tranh tại Syria. Đó là một tội. Chưa bao giờ mức độ bạo lực đã lên cao như thế. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi hy vọng và chúng tôi khóc. Vì trong toàn vùng Trung Đông không còn cuộc sống bình thường nữa. Cộng đoàn Công giáo Thánh Địa là giáo hội của núi Sọ. Nhưng trong toàn vùng Trung Đông, người ta có nguy cơ ném các Kitô hữu vào trong cùng các hoàn cảnh đó, vì bạo lực đã nhổ họ khỏi các gốc rễ của họ. Giáo hội Công giáo tại Jordania có khoảng 200.000 tín hữu, nhưng trong thời gian qua đã gia tăng vì có thêm 7.000 người tị nạn Syria và Iraq. Trước đây các anh chị em tị nạn này đã có cuộc sống an bình, có công ăn việc làm, có đồng lương cao và khả năng cho con cái đi học. Nhưng giờ đây họ thất vọng vì biết không còn có thể trở về nhà và trở lại quê hương Iraq và Syria nữa. Không có sự sống, không có hy vọng chấm dứt các khổ đau. Cho tới nay, các giáo xứ, các trường học, các tổ chức nhân đạo và Caritas Jordania đã trợ giúp họ. Nhưng nay các khả năng tài chính giảm dần, mọi người đều mệt mỏi. Các cha sợ các ân nhân dân chúng và không còn có thể bảo đảm cho người tị nạn ngày ba bữa ăn nữa. Mọi người nhìn tương lai và không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Đức Thượng Phụ Tuan cũng bày tỏ hài lòng về sự kiện cha Gia Ayis dòng Francisco sau một tuần bị giam giữ đã được trả tự do. Cha đã bị bắt sau khi dâng thánh lễ trong làng Jacubi trong thung lũng Oronte bên Syria. Cha là linh mục Francisco thứ hai và là linh mục thứ bảy bị bắt cóc bên Syria từ năm ngoái tới nay. Vẫn còn có 6 vị ở trong tay các kẻ bắt cóc. Tuy phải sống các khổ đau và khó khăn như thế, nhưng như là tín hữu Kitô, chúng tôi được mời gọi là dấu chỉ của mâu thuẫn và của hy vọng trong vùng Trung Đông đầy chiến tranh và bạo lực này. Tất cả chúng tôi không sợ hãi và cũng không thất vọng.
Là họ, trong những ngày vừa qua đã có thêm 2 Kitô hữu bị bắt bên Pakistan vì bị tố cáo chống Hồi giáo. Ông Kaisa, cha của 3 người con, và ông Amun Ayub, chồng của một cô giáo dạy tại trường công giáo gần nhà thờ chính tòa Lahore, đã bị bắt vì tội công bố các bài viết xúc phạm tới Hồi giáo trên địa chỉ liên mạng của mình. Ông Kaisai đã bị tố cáo hồi năm 2012, nhưng ông cho biết đã đóng website của mình từ hồi năm 2009. Tuy nhiên một người bạn là Sariyar Gil lấy lại được và dùng cho mình. Hai người đã cãi nhau trong văn phòng, sau đó hai ông Kaisai và Ayub đã nhận được các lời đe dọa giết, nên đã phải lẩn trốn. Khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, hai người đã phải trốn sang Thái Lan và Singapore một thời gian. Khi trở về Pakistan năm 2012, họ được báo là đã có đơn tố cáo chống lại họ. Tháng 11 năm 2014, họ bị cảnh sát bắt giam. Biết là họ bị vu khống, tổ chức phi chính quyền, trung tâm trợ giúp pháp luật đã trả tiền cho họ tại ngoại nhưng không thành công. Trong khi Tòa Thượng Thẩm Pakistan đã quyết định ngưng án và tái xét trường hợp của bà Asia Bibi bị vu khống phạm thượng và bị kết án tử hình. Trong Hiến pháp Pakistan, có 2 khoản của hình luật phạt tử hình mọi xúc phạm tới Mahomet, ông tổ của Hồi giáo. Luật này thường bị người Hồi lạm dụng bằng cách vu khống người khác để thanh toán các mối tư thù. Trong 25 năm qua, nó đã được áp dụng hơn 1.000 lần, thường là đối với các tín hữu Kitô, chiếm 2% tổng số dân Pakistan. Cha Gilbert Jin, tuyên úy Hiệp hội Kitô Pakistan tại Italia, cho biết luật bị lạm dụng một cách hoàn toàn vô lý, tới độ ai vô tình để rơi một cuốn sách Koran cũng có thể bị tố cáo là phạm thượng chống lại Hồi giáo và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Mới đây, chính quyền Pakistan đã minh xác là hình phạt chỉ áp dụng cho những trường hợp cố ý mà thôi.
New York, Tổng giáo phận New York tổ chức một cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm Đức Phaolô VI viếng thăm Hoa Kỳ và đọc diễn văn trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1976. Đức Phaolô VI đã nhận lời mời của ông U Thanh, người Birmania, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong các năm 1961-1971. Ngài đã là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Liên Hiệp Quốc và phổ biến sứ điệp hòa bình. Cuộc triển lãm có tựa đề Xin làm cho con trở thành dụng cụ hòa bình, cũng nhắm chuẩn bị cho chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hoa Kỳ trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 9 tới đây. Đừng chiến tranh nữa, đừng chiến tranh nữa, hòa bình, hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh của các dân tộc và toàn nhân loại. Câu nói nổi tiếng này của Đức Phaolô VI là một trong những câu nói định tính cho các khu vực khác nhau của cuộc triển lãm. Có cả câu hỏi rất thời sự của Ngài nữa. Thế giới sẽ có thành công trong việc thay đổi tâm thức duy riêng rễ và hiếu chiến đã dịch thành biết bao nhiêu phần lịch sử của mình hay không? Trong số các tài liệu trưng bày có các hình ảnh cuộc đời Đức Phaolô VI, các tem kỷ niệm và các bức điện tín Đức Phaolô VI trao đổi với Đức Hồng Y Francis Spellman, Tổng giám mục New York. Một vé vào tham dự thánh lễ do Đức Phaolô VI cử hành ngày 4 tháng 10 năm 1965 tại sân vận động New York, vân vân.
Ca Coupe, Đức cha Catalino Claudio Jimenez Medina, giám mục giáo phận Ca Coupe bên Paraguay, đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo lực tung hoành tại miền Bắc Paraguay, khiến cho 5 cảnh sát bị giết nội trong một tuần những ngày vừa qua. Đức cha nói, chúng tôi rất thất vọng bởi sự kiện người dân Paraguay lại vô nhân với nhau như thế. Giảng trong thánh lễ tại đền thờ Đức bà Ca Coupe, Đức cha nhắc đến hai vụ ám sát xảy ra trong hai ngày 12 và 17 tháng 7, khiến cho 5 cảnh sát viên bị thiệt mạng. Sau khi đọc thông cáo của Hội đồng Giám mục lên án các vụ sát hại này, Đức cha Jimenez khẳng định rằng sự thù địch lâu đời này diễn tả thái độ tội phạm, khinh rẻ sự sống, khiến cho người ta loại trừ kẻ thù với một sự tàn ác tuyệt đối. Trước các tội phạm này, chúng ta cần phải dừng lại để suy tư, như là giáo hội và như là quốc gia. Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy? Các kẻ sát nhân này thuộc nhóm những người lang thang không mục đích, như những kẻ tuyệt vọng. Nhưng chỉ vì tuyệt vọng mà người ta có các hành động loại này thì không chấp nhận được. Tin tức cho biết mạn Bắc Paraguay bị quân đội nhân dân Paraguay bao vây và họ bắt đầu trở lại các vụ sát hại cảnh sát một cách rất dã man. Các phương tiện truyền thông cũng cho biết có sự hiện diện của tổ chức khủng bố buôn bán ma túy trong vùng và nạn bạo lực vũ trang gia tăng. Từ năm 2013 tới nay đã xảy ra 29 vụ ám sát các nhân viên cảnh sát và binh sĩ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước các thị trưởng các thành phố lớn trên thế giới tham dự hội nghị về đề tài nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dấn thân của các thành phố và sự phong phú các dân tộc và hành tinh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày 21 và 22 tháng 7 vừa qua, hàng trăm thị trưởng và giới chức lãnh đạo dân sự các thành phố lớn toàn thế giới đã tham dự hai hội nghị về các đề tài, nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dấn thân của các thành phố. Sự phong phú, các dân tộc và hành tinh do Hàn Lâm Viện các khoa học và khoa học xã hội tổ chức tại nội thành Vatican. Chiều ngày 21 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên trong phòng Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài phát biểu buông của Đức Thánh Cha bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi chào mừng mọi người hiện diện, Ngài nói, tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì công việc anh chị em đã làm. Đúng thật là tất cả xoay quanh vấn đề săn sóc môi sinh, vấn đề của nền văn hóa chăm sóc môi sinh. Tuy nhiên, nền văn hóa săn sóc môi sinh này không phải là một thái độ xanh, trong nghĩa thật của từ này. Nó không phải là một thái độ xanh, nó còn hơn thế nữa. Săn sóc môi sinh có nghĩa là có một thái độ của môi sinh nhân bản. Nghĩa là chúng ta không thể nói rằng con người ở đây và thụ tạo và môi sinh ở kia. Môi sinh là toàn vẹn, môi sinh là nhân bản. Và đó là điều mà tôi đã muốn diễn tả trong thông điệp Laudato Si. Rằng không thể tách rời con người khỏi cái còn lại. Có một tương quan ghi dấu một cách hai chiều của môi sinh trên con người, cũng như của kiểu con người đối xử với môi sinh, và cả hậu quả chống lại con người khi môi sinh bị đối xử tàn tệ. Vì thế đứng trước câu hỏi người ta đưa ra, tôi đã trả lời, không, nó không phải là một thông điệp xanh đâu, nó là một thông điệp xã hội đấy. Bởi vì trong xã hội, trong cuộc sống xã hội của con người, chúng ta không thể tách rời việc săn sóc môi sinh. Hơn nữa, việc săn sóc môi sinh là một thái độ xã hội hóa chúng ta. Trong nghĩa này hay trong một nghĩa khác, mỗi người có thể cho nó giá trị mình muốn. Đằng khác, nó làm cho chúng ta nhận được từ thụ tạo. Tôi thích kiểu nói này trong tiếng Ý khi nói về môi sinh. Từ điều đã được trao ban cho chúng ta như là món quà hay môi sinh.
Đàn khác đã xuất hiện nơi tôi một ý tưởng rất phong phú. Tại sao hàng lâm viện của Đức Cha Sanchez Sorondo lại không mời các thị trưởng của biết bao nhiêu thành phố lớn đến đây để thảo luận vấn đề này? Bởi vì một trong những điều người ta nhận ra nhất đó là khi môi sinh, khi thụ tạo không được săn sóc, thì các thành thị lớn lên quá mức. Đó là một hiện tượng toàn cầu. Các thành thị lớn giống như các chiếc đầu lớn lên, nhưng mỗi lần với các vòng đai nghèo đói và bần cùng lớn hơn, nơi dân chúng đau khổ vì các hậu quả của việc lơ là đối với môi sinh. Trong nghĩa này, hiện tượng di cư bị lôi cuốn. Vì người dân tìm đến các thành phố lớn, trong các vòng đai các thành phố lớn, các khu xóm ổ chuột, các khu phố bị gạt bỏ ra bên ngoài. Tại sao họ làm điều đó? Một cách đơn sơ chỉ vì thế giới đồng quê không cho họ các cơ may. Và đây là một điểm trong thông điệp với sự tôn trọng nhưng phải tố cáo. Đó là việc tôn sờ chế độ kỹ thuật trị. Chế độ kỹ thuật trị ăn trộm công ăn việc làm tạo ra sự thất nghiệp. Các hiện tượng không có công ăn việc làm rất lớn và người ta phải di cư để tìm các chân trời mới. Con số đông những người thất nghiệp báo động. Tôi không có các thống kê, nhưng trong vài nước Âu Châu, nhất là nạn người trẻ từ 25 tuổi trở lên thất nghiệp rất cao, 40%, và trong một vài nước lên tới 50%, và có những nước giữa 40 và 47%. Tôi đang nghĩ tới hàng loạt các thống kê mà các vị quốc trưởng cung cấp một cách trực tiếp. Và điều này khi dự phóng vào tương lai khiến cho chúng ta trông thấy một bóng ma hay một giới trẻ thất nghiệp mà ngày nay chân trời nào và tương lai nào có thể cống hiến. Cái gì còn lại cho giới trẻ này? Hoặc là các tùy thuộc, sự nhàm chán, không biết làm gì với cuộc sống của mình, một cuộc sống vô nghĩa, rất cam go, nạn người trẻ tự tử. Các thống kê liên quan tới hiện tượng người trẻ tự tử hay kiếm tìm một lý tưởng để sống trong các chân trời khác hay cả trong các dự án tham gia chiến tranh du kích đã không được công bố một cách toàn vẹn. Đàn khác nữa, sức khỏe cũng bị liên lụy. Có biết bao nhiêu bệnh tật lạ, người ta gọi như thế, phát xuất từ nhiều chất được dùng để tưới bón các cánh đồng, hay người ta vẫn chưa biết các nguyên do. Nhưng chúng phát xuất từ việc kỹ thuật hóa thái quá. Trong số các vấn đề lớn có các vấn đề liên quan tới dưỡng khí và nước, phát xuất từ việc sa mạc hóa nhiều vùng do nạn phá rừng. Bên cạnh tôi có Đức Hồng Y Tổng Giám mục đặc trách vùng Amazonia của Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài có thể trình bày ý nghĩa của việc tàn phá rừng già tại Amazonia hiện nay là lá phổi của thế giới. Congo và Amazonia là hai lá phổi lớn của thế giới. Việc tàn phá rừng già tại nước tôi từ 8-9 năm nay khiến tôi nhớ rằng chính quyền liên bang đã có một vụ xử án trong một tỉnh nọ để ngăn chặn việc tàn phá rừng gây thiệt hại cho dân chúng.
Tiếp tục bài phát biểu, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, điều gì xảy ra khi ngoài các hiện tượng thiên nhiên, tất cả mọi hiện tượng kỹ thuật hóa thái quá này và việc không săn sóc môi sinh ghi dấu trên nạn di cư, xảy ra thất nghiệp và nạn buôn người. Ngày càng thường xuyên hơn nạn lao động đen, lao động không có hiệp đồng, một loại lao động được tổ chức bên dưới lao động. Nó đã gia tăng chừng nào? Lao động đen rất là phổ biến, và điều này có nghĩa là một người không kiếm đủ sống. Chuyện này có thể gây ra các phạm pháp, tất cả những gì xảy ra trong một thành phố lớn vì nạn di cư do việc kỹ thuật hóa gây ra. Tôi ám chỉ nhất là môi trường nông nghiệp và cả việc buôn người trong lao động hầm mỏ nữa. Nạn nô lệ trong các hầm mỏ rất là rộng rãi và mạnh mẽ, và điều mà người ta gọi là việc sử dụng vài khoáng chất như arsenic và cyanuro khiến cho dân chúng bị bệnh tật. Trong chuyện này có một trách nhiệm rất lớn. Tất cả đều phản hồi, tất cả đều quay trở lại đằng sau, tất cả. Và hậu quả phản hồi ấy chống lại chính con người. Nó có thể là việc buôn bán người cho lao động nô lệ, mại dâm, là các nguồn lao động để có thể sống còn mỗi ngày. Chính vì thế tôi hài lòng vì anh chị em đã suy tư về các hiện tượng này. Tôi đã nhắc tới vài điều tấn kích các thành phố lớn, không nhắc hơn nữa. Sau cùng phải nói rằng các hiện tượng này phải lôi kéo sự chú ý của Liên Hiệp Quốc. Tôi rất hy vọng nơi hội nghị thượng đỉnh nhóm tại Paris vào tháng 11 năm nay. Ước chi nó đạt được một thỏa hiệp nền tảng. Tôi hy vọng rất nhiều. Tuy nhiên Liên Hiệp Quốc phải lưu tâm mạnh mẽ hơn tới hiện tượng này, nhất là tới nạn buôn người gây ra bởi hiện tượng môi sinh và khai thác người dân. Cách đây vài tháng, tôi đã tiếp đón một phái đoàn phụ nữ của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ lo cho vấn đề khai thác tình dục trẻ em tại những nước có chiến tranh. Các trẻ em như là đối tượng của việc khai thác. Đây là một hiện tượng khác nữa, và các cuộc chiến cũng là một yếu tố gây ra sự mất quân bình của môi sinh.
Sau cùng, tôi muốn kết thúc với một suy tư không phải của tôi, nhưng là của thần học gia triết gia Romano Guardini, nói về hai hình thái không vuông trồng. Sự không vuông trồng mà Thiên Chúa đã để cho chúng ta, để chúng ta biến nó thành vuông trồng, và Ngài đã để lại cho chúng ta lệnh truyền săn sóc để cho lớn lên và thống trị trái đất. Và sự không vuông trồng thứ hai, khi con người không tôn trọng tương quan này với trái đất, không săn sóc nó, thì rất rõ ràng trong trình thuật kinh thánh là một loại văn chương thần bí. Khi con người không săn sóc nó, khi con người chiếm hữu nó như chủ nhân của sự vuông trồng đó, thì nó bắt đầu lấy mất đi lý do. Hay việc không vuông trồng lấy mất đi lý do và nó vụt khỏi tầm tay và làm thành một thứ không vuông trồng thứ hai. Năng lực nguyên tử tốt lành có thể giúp con người. Tuy nhiên, cho tới nay, nếu chúng ta nghĩ tới hai thành phố Hiroshima và Nagasaki thì không. Người ta tạo ra tai họa và tàn phá. Đó là một thí dụ cũ. Ngày nay trong tất cả mọi hình thức không vuông tròn, như anh chị em đã thảo luận, hình thức không vuông tròn thứ hai này hủy hoại con người. Có một rabbi thời Trung Cổ vào khoảng thời Thánh Thomas thành Aquino, có lẽ có người đã nghe nói, giải thích trong một Midrash vấn đề của tháp Ba Bên cho tín hữu trong hội đường của mình. Ông nói rằng, để xây tháp Ba Bên đã còn có nhiều thời gian và nhiều công việc, nhất là chế gạch. Nó giả thiết phải lấy bùn, tìm rơm, chất đóng, cắt nó ra, phơi khô rồi bỏ vào lò nung nó lên. Một viên gạch là một đồ trang sức rất có giá trị, và người ta đã đem gạch lên để xây tháp. Khi một viên gạch rơi xuống thì là cả một vấn đề nghiêm trọng, và người có lỗi, người đã thiếu sót trong công việc và để cho viên gạch rơi bị bắt bỏ tù. Nhưng một khi trong những người thợ xây tháp bị rơi thì không xảy ra chuyện gì cả. Đây là thảm cảnh của hình thức không vuông trồng thứ hai. Con người không như là kẻ tạo dựng sự vuông trồng, chứ không phải là người tạo ra sự vuông trồng. Con người tạo ra sự không vuông trồng vì nó không săn sóc môi sinh.
Và để cho lời mời của Hàn Lâm Viện Khoa học tới các thị trưởng, các quản đốc các thành phố, để cho ý thức này nếu thành công đi từ trung tâm ra vùng ngoại biên, thì công việc sâu xa và nghiêm chỉnh nhất được làm từ các vùng ngoại biên vào trung tâm. Nghĩa là từ anh chị em đi ra tới ý thức của toàn nhân loại. Tòa thánh hay nước này nước nọ sẽ có thể là một diễn văn hay tại Liên Hiệp Quốc, nhưng nếu công việc không khởi hành từ các vùng ngoại biên hướng về trung tâm thì không có kết quả. Và đây là trách nhiệm của các thị trưởng và các quản đốc các thành phố. Chính vì vậy tôi hết lòng cảm ơn anh chị em đã tụ họp nhau như các vùng ngoại biên để nghiêm chỉnh suy tư vấn đề này. Mỗi một người trong anh chị em có trong thành phố của mình các vấn đề như tôi đã trình bày, và anh chị em phải cai quản, phải giải quyết. Tôi xin cảm ơn sự cộng tác của anh chị em. Đức cha Sanchez Sorondo đã nói với tôi rằng nhiều người trong anh chị em đã phát biểu và tất cả đã rất là hay đẹp. Tôi cảm ơn anh chị em và xin Chúa ban cho chúng ta ơn thánh để có thể ý thức về vấn đề tàn phá mà chính chúng ta đang gây ra trong việc không săn sóc môi sinh nhân bản, trong việc không có một lương tâm môi sinh như lương tâm đã được ban cho chúng ta ngay từ đầu để biến đổi cái không vun trồng đầu tiên thành sự vun trồng và dừng lại đó và không biến sự vun trồng thành việc không vun trồng. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng các tham dự viên ký vào tuyên ngôn chung, cam kết dấn thân bảo vệ môi sinh, loại trừ các lạm dụng, khai thác, buôn bán người và mọi hình thức nô lệ mới. Đức Thánh Cha viết trong bản tuyên ngôn tiếng Tây Ban Nha, tôi đánh giá cao tuyên ngôn này, tôi ước mong nó đem lại nhiều tốt đẹp.
Vừa rồi là nội dung bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước các thị trưởng các thành phố lớn trên thế giới, tham dự hội nghị về đề tài nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dấn thân của các thành phố và sự phong phú các dân tộc và hành tinh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về thiên chức linh mục là tìm kiếm và đưa các linh hồn về cùng Thiên Chúa.
Linh mục Stan Rougier người Pháp, trong vòng gần nửa thế kỷ, cha đặc biệt hoạt động mục vụ cạnh giới trẻ. Đối với cha, cuộc sống con người nơi dương thế là một cuộc thực tập thao luyện trường kỳ về tình yêu, nhưng là thứ tình yêu được đức tin Công giáo hướng dẫn và soi sáng. Xin nhường lời cho cha Stan Rougier. Sự kiện tôi là con thứ năm trong một gia đình Công giáo có 6 người con khiến tôi có nhiều kinh nghiệm trong giao tế với tha nhân. Tôi còn thêm cơ may được gia nhập phong trào hướng đạo Công giáo ngay từ lúc lên 8 tuổi. Hướng đạo cống hiến cho tôi một nền văn hóa gặp gỡ và đòi hỏi một phẩm chất cao trong liên hệ với người khác. Đúng thế, châm ngôn của các sói con hướng đạo sinh là, mỗi ngày đều tìm dịp làm vui lòng một người nào đó. Châm ngôn quả là kim chỉ nam hữu dụng trong cuộc sống nơi xã hội loài người. Chưa hết, tôi còn được may mắn sinh ra và lớn lên nơi vùng có núi rừng trùng trùng điệp điệp. Gia đình tôi sống tại Clermont-Ferrand ở Auvergne, vùng đất xưa kia là núi lửa. Trong tuổi thơ vàng ngọc ấy, chúng tôi từng mang ba lô đi bộ suốt chặng đường dài đến 40 cây số. Thật là tuyệt vời. Các cuộc du ngoạn này là trường dạy cho tôi về niềm vui, tình bằng hữu và sự hỗ tương. Tôi học biết thế nào là can đảm, kiên trì và sáng tạo. Giữa lòng phong trào hướng đạo Công giáo, chúng tôi tiếp thu những linh hứng thiêng liêng vô cùng cao đẹp. Thật tuyệt vời, tôi không thể mơ ước một tuổi thơ nào tuyệt vời hơn thế nữa. Tuổi trẻ được thao luyện và bơi lội trong môi trường hướng đạo đã dạy cho tôi sớm ý thức về trách nhiệm và khám phá ra một Thiên Chúa của thám hiểm, tự do và tràn đầy hứng khởi. Nhưng ảnh hưởng quyết liệt nhất là cơ hội tôi được hồng phúc gặp gỡ và quen biết hai vị linh mục Công giáo có tầm cỡ ngoại thường. Đó là cha Victor Bogros và cha Philippe Maillard. Các ngài mặc khải cho tôi thấy Đức Chúa Giêsu Kitô trong khuôn mặt trìu mến, dấu ái và khích lệ con người phải dấn thân. Ngoài ra con đường thiêng liêng của tôi được đào sâu nhờ việc đọc các tác phẩm của phi công kiêm văn sĩ Công giáo, ông Antoine de Saint-Exupéry. Tuy nhiên, thời xuân trẻ tôi từng chao đảo với một mối tình, chao đảo trong nghĩa tích cực. Tôi xin giải thích, tôi yêu một thiếu nữ tên Sarah. Sarah mang nơi nàng những gợi hứng thiêng liêng. Tình yêu giữa chúng tôi đưa tôi vào một kinh nghiệm thần bí khá ngoại thường. Chúng tôi đạt đến mức độ đối thoại và cảm thông thật sâu sắc. Chúng tôi cùng hưởng nếm một niềm vui tuyệt đối. Chính nhờ nàng mà tôi đi đến quyết định trở thành linh mục, bởi vì Sarah đưa tôi đến gần Thiên Chúa bằng một cuộc sống hướng nội. Tôi lưỡng lự thật lâu giữa hai chọn lựa, hôn nhân và tu trì. Đó là thời gian tôi bị chao đảo không ít. Sau cùng, vào năm 28 tuổi, tôi quyết định chọn con đường tận hiến. Lý do là vì tôi muốn trở thành linh mục để có thể ban bí tích hòa giải, trao ơn tha thứ của Thiên Chúa cho con người. Lúc ấy tôi cảm nghiệm sâu xa rằng, thế giới ngày nay thiếu vắng tình yêu Thiên Chúa cách kinh khủng. Và tôi nồng nhiệt ao ước giúp con người giao hòa với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chuyện tuyệt giao với Sarah gần như là bất nhân, khiến cho con tim của cả hai chúng tôi phải rướm máu. Nhưng chúng tôi đã vượt qua được, và chiến thắng này nhắc nhở tôi phải sống ơn gọi linh mục thật nghiêm chỉnh. Tôi ý thức sâu xa rằng, linh mục có nhiệm vụ chiến đấu và đánh bại sự giữ từ chính gốc rễ của nó, bằng cách chứng minh cho con người thấy rằng, Thiên Chúa chờ đợi ban ơn tha thứ cho từng người. Đúng thế, tôi ước ao lập lại với mỗi người lời Thiên Chúa phán qua miệng tiên tri Isaiah rằng, trước mắt ta, con thật quý giá, và ta trân trọng mến thương con. tôi có thể giải thích thêm rằng, bạn đang nghi ngờ, bạn đang tìm kiếm, bạn đang khổ sở bất hạnh, bạn không cảm thấy thoải mái. Xin bạn nhớ cho rằng có một đấng đang hiện diện. Ngài muốn nói với bạn và giải thích cho bạn biết bạn là ai, và Ngài sẽ cho bạn sống lại. Dọc dài cuộc sống mỗi người, Thiên Chúa luôn luôn cống hiến cho chúng ta tình yêu của Ngài. Dẫu chúng ta đã lầm lỡ cách nào đi nữa, cũng đừng bao giờ chán nản thất vọng, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương loài người đến độ Ngài hiến dâng mạng sống và chết trên thánh giá vì chúng ta. Riêng cá nhân tôi trong thời gian hoạt động mục vụ cạnh giới trẻ, với tư cách linh mục tuyên úy, niềm vui lớn lao nhất của tôi là giúp một người nào đó tìm lại chính mình và nhất là gặp gỡ Thiên Chúa là tình yêu. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, Thầy biết chiên của Thầy và chiên của Thầy biết Thầy, như Thiên Chúa Cha biết Thầy và Thầy biết Thiên Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về lịch sử tiến triển các nguyên tắc giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu các nguyên tắc giáo huấn xã hội được trình bày ở chương 4 của sách tóm lược học thuyết xã hội. Trong bài trước, chúng ta thấy rằng trong tương quan xã hội, luân lý Kitô giáo được điều khiển bởi hai quy tắc đơn giản là bác ái và công bằng. Nhưng đứng trước những tình trạng phức tạp của xã hội vào thời cận đại, giáo hội đã phát biểu hai quy tắc đó thành những nguyên tắc làm căn bản cho cuộc sống xã hội, chi phối tương quan giữa cá nhân với nhau, và nhất là giữa các công dân với xã hội, cũng như là giữa các cấp bậc xã hội. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày lịch sử của sự tiến triển này. Vào thời cận đại, trong triết học Tây Phương, người ta đề xướng nhiều lý thuyết liên quan đến tương quan giữa cá nhân và xã hội, dần dần đưa tới hai chủ nghĩa đối lập, đó là chủ nghĩa cá nhân hoặc tự do và chủ nghĩa xã hội. Mỗi bên đề cao một khía cạnh. Chủ nghĩa cá nhân đề cao tự do của cá nhân, chủ nghĩa xã hội đề cao vai trò của tập thể. Thật ra thì đằng sau hai cái nhãn hiệu tự do và xã hội, chúng ta gặp thấy rất nhiều chủ trương khác nhau. Thuyết tự do có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nghĩa tôn giáo, nghĩa chính trị, nghĩa kinh tế. Nghĩa tôn giáo của các triết gia duy lý là tự do một đặc trưng của con người. Con người cần phải dùng lý trí và tự do để điều khiển cuộc đời của mình, không cần phải tuân theo một quy tắc luân lý nào cao hơn. Vì vậy, Thiên Chúa và luật luân lý tự nhiên bị gạt ra ngoài lệ. Tự do theo nghĩa chính trị của các nhà tư tưởng cách mạng Pháp cả mới từ Jean-Jacques Rousseau. Theo ông, vào lúc nguyên thủy, con người sống tự do biệt lập. Do điều kiện sinh tồn, họ kết ước với nhau để hợp thành xã hội. Tuy nhiên, trong hợp đồng xã hội ấy, họ muốn giữ lại một vài quyền tự do, chứ không chuyển nhượng cho xã hội. Do đó, vai trò của chính quyền là phải tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do của các công dân. Tiếc rằng, tự do mang tính cách cá nhân và không chịu tuân theo một quy tắc luân lý khách quan. Thứ ba, theo nghĩa kinh tế, thuyết tự do cho rằng, hoạt động kinh tế có những định luật riêng của nó, thí dụ luật cung cầu thị trường, và chúng tự điều hành, nhà nước không được can thiệp vào hoạt động kinh tế của tư nhân. Đối lại, thuyết xã hội cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa và mang nhiều hình thức, nhân văn, chính trị hoặc là kinh tế. Nghĩa nhân văn, đối lại với thuyết tự do cho rằng cá nhân có trước xã hội, thuyết xã hội chủ trương rằng xã hội có trước cá nhân. Dựa theo thuyết tiến hóa, họ cho rằng vào thời nguyên thủy, con người sống theo bầy đàn giống như thú vật, rồi dần dần mới có ý thức về cá nhân và tư hữu. Nghĩa chính trị. Các chế độ toàn chế trong thế kỷ 20 tại châu Âu, quốc gia phát xít cộng sản, chủ trương tập trung quyền bính vào một lãnh tụ hoặc một đảng phái lãnh đạo quốc gia. Các cá nhân được hưởng tự do trong tầm mức mà xã hội ban cấp. Nghĩa kinh tế, nền học chuyến của Karl Marx, đứng trước những bất công cho giới tư bản gây ra cho lớp vô sản, Marx chủ trương tập trung tư bản và các công cụ sản xuất vào tay của tập thể. Hậu quả của các chế độ toàn chế là tính độc tài của tập thể chỉ huy, xã hội là tất cả. Như vậy, phe tự do đề cao cá nhân đến nỗi bỏ qua tập thể, phe xã hội đề cao tập thể đến nỗi đòi hy sinh cá nhân. Cả hai bên đều muốn gạt bỏ đấng tạo hóa và luân lý tự nhiên. Vì thế, họ đã giới hạn viễn ảnh cuộc sống của con người, ra như con người chỉ đóng khung vào những hoạt động kinh tế ở trần thế này. Chúng tôi đã trình bày quan điểm nhân học của Kitô giáo rồi. Theo Kitô giáo, con người là một nhân vị tự lập, nhưng đồng thời duy trì nhiều mối tương quan. Một đà là tương quan hướng đến đấng tuyệt đối hoặc là với các giá trị siêu việt của tinh thần. Đảng khác là những tương quan hướng đến người đồng loại. Những tương quan hướng tới người đồng loại mang nhiều cấp độ, từ tương quan giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, mở rộng đến ông bà tổ tiên và con cái cháu chắt, cho tới các tương quan trong làng xóm bộ lạc tỉnh thành quốc gia quốc tế. Trong bối cảnh đó, các nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội muốn thiết lập một sự quân bình giữa các tương quan đó. Con người mang bản tính xã hội chứ không thể nào sống cô độc trên hoang đảo. Đảng khác, xã hội không cần phải nhìn nhận giới hạn của mình. Xã hội không phải là thượng đế. Xã hội cần tôn trọng chiều kích siêu việt của con người. Ngoài ra, xét vì có nhiều cấp độ xã hội, cho nên cần có một sự phối hợp hữu cơ giữa các cấp độ đó. Khi muốn phát biểu những yếu sách vừa rồi thành nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội, các tác giả đưa ra nhiều ý kiến. Có người liệt kê 3 nguyên tắc, có người liệt kê 5 nguyên tắc hoặc 7 hay là hơn nữa. Tất cả đều được xây dựng trên một nền tảng chung, đó là nhân học Kitô giáo, nghĩa là quan điểm về con người dưới nhãn quan Kitô giáo mang nhiều mối tương quan. Con người gồm bởi tinh thần và thể chất, con người mang chiều kích siêu việt nhưng sinh sống và hoạt động trong lịch sử. Con người có ơn gọi vươn cứu cánh tối hậu nhưng cần đến sự hỗ trợ của xã hội trần thế. Khi trình bày những nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội, chúng ta cần ghi nhận sự liên kết mạch lạc với nhau, bởi vì chúng diễn tả các chiều kích khác nhau của con người trong tương quan với xã hội. Sau khi đã ôn lại nguồn gốc lịch sử các nguyên tắc giáo huấn xã hội, bây giờ chúng ta đi vào từng nguyên tắc. Mở đầu là nguyên tắc công thiện. Các sách tiếng Việt thường dịch bonum commune tiếng Latin, bien commun tiếng Pháp, common good tiếng Anh là công ích. Nhưng mà chúng tôi đề nghị thay thế bằng cái danh từ công thiện vì hai lý do. Một, vì muốn đi sát với ngôn ngữ hơn. Bonum là điều thiện, điều tốt, chứ không phải là cái ích. Điều tốt có tính khách quan, còn cái ích thì thường chỉ giới hạn vào các tiện lợi ngay trước mắt. Thí dụ, chăm sóc người già là một điều tốt, tuy rằng không mấy ích cho sự phát triển kinh tế. Lý do thứ hai, trên thực tế, cái từ công ích tương đương với tiếng Pháp là intérêt commun, lợi lộc chung, hơn là bien commun, điều tốt chung. Cả hai từ ngữ diễn tả hai quan điểm về mục tiêu của xã hội. Nói thật ra còn nhiều quan điểm khác nữa. Có người chỉ nghĩ tới nhu cầu vật chất, chẳng hạn như là thịnh vượng, commonwealth trong tiếng Anh, hoặc an ninh chính trị. Bởi vì các từ bonum tiếng Latin hay là bien tiếng Pháp, good tiếng Anh có thể hiểu là điều tốt về luân lý hoặc là tài sản, đặc biệt khi dùng ở số nhiều. Điều khó khăn hơn nữa là làm thế nào dung hòa giữa mục tiêu của xã hội với các tiện ích cá nhân. Phải chăng tập thể cần phải thỏa mãn các nhu cầu của các cá nhân, hay là cá nhân cần hy sinh vì ích lợi của tập thể? Vì thế, để hiểu rõ vấn đề, trước tiên chúng ta hãy nhìn lại lịch sử vấn đề. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu quan niệm về công thiện dựa theo giáo huấn xã hội. Thật vậy, trong lịch sử tư tưởng, cái từ công thiện được gặp thấy ở các triết gia Hy Lạp cổ điển như là Platon, Aristotle, cũng như các nhà thần học kinh viện như Thánh Thomas Aquino khi bàn về mục tiêu của xã hội. Cụ thể hơn nữa, khi họ bàn về nhiệm vụ của nhà lãnh đạo cộng đồng. Để hiểu tư tưởng của các tác giả này, chúng ta đừng bỏ qua quan niệm đời xưa về chính trị bên Đông Phương cũng như Tây Phương. Thời xưa, chính trị không được hiểu như là thủ đoạn để chiếm đoạt và duy trì quyền bính, nhưng mà chính trị nhằm cổ võ một đời sống luân lý đức hạnh trong xã hội, bắt đầu ngay từ đời sống tài đức của nhà lãnh đạo. Còn vào thời cận đại, mối liên hệ giữa luân lý với chính trị và kinh tế đã bị cắt đứt. Từ đó, cốt yếu của chính trị là quyền hành, cốt yếu của kinh tế là tiền bạc. Hậu quả của những chủ trương này, người ta đi tìm lợi lộc của một thiểu số, mà bỏ qua điều thiện của toàn thể xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.